Trong nhiều năm qua, Úc là một trong những quốc gia hàng đầu có mặt trong các chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Trung Đông. Một phần trong những nhiệm vụ đó nhắm mục tiêu vào tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria. Nước Úc đã đưa gần 800 binh lính đến để thực hiện các cuộc không kích và làm công việc đào tạo lực lượng an ninh tại địa phương. Peter Jennings đến từ Viện Chính sách Chiến lược của Úc, hoạt động bằng nguồn kinh phí của chính phủ. Ông Jennings cho biết, trong những ngày cuối cùng giữ quyền lãnh đạo cao nhất đất nước, cựu thủ tướng Tony Abbott đã chuẩn bị để cân nhắc việc Úc gia tăng can thiệp quân sự trong khu vực.
Chính phủ Abbott đã tìm cách gia tăng cam kết, như quý vị biết đó. Họ thực hiện nhiều cuộc không kích hơn vào Syria, chỉ vài tuần cuối trước khi ông Abbott mất chiếc ghế thủ tướng. Và điều đó phản ánh một quan điểm rõ ràng trong chuyện tham chiến như thế nào trong cuộc chiến này.
Ông Peter Jennings cũng nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên nước Úc từ chối một yêu cầu của Mỹ về quân sự hoặc các hỗ trợ khác.
Trên thực tế, chúng ta đã làm chuyện này cũng khá nhiều lần. Chúng ta đã từ chối tham gia vào các chiến dịch ném bom chống lại Libya trong năm 2011. Chúng ta đã từ chối tham gia vào một số nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà phía Hoa Kỳ muốn chúng ta có mặt. Vì vậy, sẽ không đúng khi nói rằng nước Úc chưa bao giờ nói không.
Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đề nghị tất cả các nước đang tham gia vào liên minh quân sự chống lại IS gửi thêm binh sĩ và các thiết bị cần thiết cho cuộc chiến ở Trung Đông. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc là bà Marie Spain cho biết Úc sẽ từ chối yêu cầu nhưng không khẳng định.
Nếu quý vị vẫn còn nhớ những gì mà chúng tôi đã làm trong các hoạt động không kích và hỗ trợ liên minh quân sự, cụ thể là tại trại lính Taji ở Iraq và New Zealand, đây là những chủ trương quan trọng và Úc đã thực hiện cam kết này một cách ý nghĩa.
Lãnh đạo phe đối lập liên bang Bill Shorten nói, đảng lao động yêu cầu một buổi thông báo về các chi tiết trong yêu cầu của Mỹ và nguyên nhân chính phủ từ chối các yêu cầu này.
It is very important that our troops and defense are not used as some sort of battle within the.
Chuyện rất quan trọng là trong quân đội và lực lượng quốc phòng của chúng ta không bị sử dụng như những trận nội chiến trong nội bộ Đảng Tự do. Đừng làm chuyện này trở thành một vấn đề chính trị và hãy để chuyện này trên cả chính trị.
Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews trả lời phỏng vấn trên đài ABC rằng ông không đồng ý với quyết định này.
My general in principle view is that.
Quan điểm của chúng tôi về nguyên tắc là nếu người Mỹ chính thức gửi một yêu cầu hợp lý đến chúng ta, thì chúng ta nên cân nhắc đề nghị đó sao cho đạt được thuận lợi nhất.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews tin rằng việc từ chối có thể gây tổn hại cho mối quan hệ lâu năm giữa Úc và Mỹ.
Chúng ta là đối tác đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ hàng chục năm qua. Chúng ta nên bắt đầu cân nhắc thỏa thuận theo hướng đồng ý trước những gì phía Mỹ yêu cầu chúng ta, bởi vì đến cuối cùng thì nước Mỹ sẽ viện trợ cho chúng ta trong những lúc chúng ta cần đến họ.
Còn ông Peter Jennings từ Viện Chính sách Chiến lược của Úc thì cho rằng hành động từ chối của Úc ngay trước chuyến công du của Thủ tướng Malcolm Turnbull tới Tòa Bạch Ốc vào ngày 19 và 20 tháng 1 tới đây sẽ khiến nhiều nhà quan sát theo dõi diễn biến của chuyến đi với ánh mắt tò mò hơn.
So I think, you know, Washington will be looking at Canberra with a certain amount of curiosity about what's going on.
Tôi đoán là Washington sẽ nhìn về phía Canberra với một ánh mắt hết sức tò mò và tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra đó vậy? Phải chăng điều này phản ánh sự thay đổi rất lớn trong tư duy chính sách của Úc?
Does this reflect a really big change in Australian policy thinking?